mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Tổng thống Ukraine chịu áp lực trên cả hai mặt trận quân sự và ngoại giao. Chuyên mục do Thùy Dương biên soạn.
Thưa quý vị, giữa tuần này sau khi đến Kharkiv dự thượng đỉnh Ukraine Đông Nam Âu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có vòng công du Tây Âu, lần lượt đến Anh, Pháp, Ý và Đức nhằm tìm kiếm viện trợ. Theo nhận định của báo Le Figaro ngày 10 tháng 10, Tổng thống Ukraine đang chịu nhiều sức ép, cả trên mặt trận quân sự và ngoại giao. Phương Tây dường như tê liệt trong bối cảnh Hoa Kỳ, nước viện trợ nhiều nhất cho Ukraine, đang tập trung vào kỳ bầu cử Tổng thống 2024. Đó là chưa kể phương Tây hiện giờ cũng phải dồn sự chú ý đến cuộc chiến ở Trung Cận Đông. Điểm đáng chú ý, theo Le Figaro, trong chiến tranh các nước dân chủ thường khó duy trì lâu dài các cam kết của mình. Vốn quen với các nhiệm kỳ ngắn hạn, theo nhịp độ các cuộc bầu cử và ngân sách hàng năm, chính quyền các nước dân chủ không thể bền bỉ kéo dài nỗ lực trong khi các chế độ độc tài, chuyên chế thì lại có thể huy động nguồn lực một cách lâu dài. Thượng đỉnh Ramstein tại Đức, cuộc họp đầu tiên của giới lãnh đạo cấp cao nhất của các nước đồng minh của Kiev, đã bị cơn bão Minton cuốn trôi. Thượng đỉnh bị hoãn vô thời hạn vì Tổng thống Mỹ Biden phải ở lại Washington chỉ đạo công tác phòng chống cơn bão mạnh nhất thế kỷ. Cho dù đây được xem như chuyến công du châu Âu cuối cùng của ông Biden trên cương vị nguyên thủ Mỹ, nhằm trấn an các đồng minh đang lo lắng về nguy cơ Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ. Đối với một số người, lẽ ra Tổng thống Joe Biden có thể đã cử đại diện đến thượng đỉnh ở căn cứ Ramstein của Mỹ tại Đức. Thế nhưng, Marco Mikkelsen, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại tại Quốc hội Estonia nhận định rằng việc hủy thượng đỉnh Ramstein chính là một tín hiệu rõ ràng gửi đến chính quyền Nga. Đó là phương Tây chưa sẵn sàng ủng hộ kế hoạch chiến thắng của Kiev. Đó là sự thiếu quyết tâm chính trị, lòng can đảm và nguồn lực. Phương Tây chưa sẵn sàng chiến đấu cho lý tưởng của mình. Về cơ bản, cả London, Paris, Roma hay Berlin đều không thay đổi quan điểm ủng hộ việc củng cố vị thế của Ukraine trên chiến trường để giúp Kiev đạt được thế mạnh ở bàn đàm phán. Thế nhưng, đằng sau hậu trường, trong thâm tâm, các nhà lãnh đạo đều mong muốn đạt được hòa bình cho dù Ukraine phải thỏa hiệp về lãnh thổ. Những người ủng hộ việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine tự cho mình là theo chủ nghĩa hiện thực. Họ quan sát thấy rằng các lực lượng Ukraine đã phải rút lui ở Donbass, dù chậm nhưng liên tục. Gần đây nhất, quân Ukraine đã rút khỏi Vuhleda, khiến đối phương tiến lại gần hơn Pokrovsk, thành phố có vai trò then chốt về hậu cần quân sự đối với lực lượng Ukraine. Mọi người đều nhận thấy là đợt quân Ukraine tấn công, xâm nhập vào vùng biên Kursk của Nga hồi tháng 8 cũng không cản được bước tiến của quân Nga ở miền đông Ukraine. Họ cũng nhận thấy là sau hơn 2 năm rưỡi chiến tranh Ukraine, nhiều nước phương Tây đã cảm thấy mệt mỏi và cũng đã quen với cảnh bom đạn ở sườn đông châu Âu. Trước cảnh các đồng minh của Ukraine thiếu chiến lược, Tổng thống Nga Vladimir Putin từ lâu nay đã chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh tiêu hao. Hiện tại không có gì và không ai có thể khiến Nga đi chệch quỹ đạo. Không những vậy, theo Le Figaro, dẫu thượng đỉnh Ramstein có diễn ra thì cũng sẽ càng cho thấy nhiều điểm khác biệt giữa Ukraine và các đồng minh phương Tây. Sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga, hay giúp Ukraine bắn chặn các tên lửa của Nga, đòi Nga rút khỏi các vùng chiếm đóng ở Ukraine, hay ủng hộ Kiev gia nhập NATO. Trái lại, trong số các đồng minh phương Tây của Ukraine, ngày càng có nhiều tiếng nói ủng hộ việc Kiev mở đàm phán với Moscow. Một số người khuyên Volodymyr Zelensky giảm tham vọng. Trên thực tế, kể từ khi chiến tranh Ukraine nổ ra hồi tháng 2 năm 2022, các đồng minh đã cung cấp đủ vũ khí để Kiev tự vệ trước Nga, nhưng lại không đủ để Ukraine giành chiến thắng. Những lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân của Vladimir Putin càng làm chậm đà viện trợ quân sự cho Ukraine. Le Figaro nhấn mạnh phương Tây không muốn Nga thắng trong chiến tranh Ukraine, nhưng cũng không thể để Nga thua để rồi có nguy cơ phải gánh chịu hậu quả của sự sụp đổ của chế độ Putin.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thanh Hà biên soạn. Tiếp theo đó, trong tạp chí Người Pháp nước Pháp, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về nhà làm bánh ngọt Nina Metae, môn bánh ngọt gọi là nghệ thuật nhưng gần với thể thao. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Minh Phương với đề tài thăm dò dư luận về bầu cử Mỹ là thu thập ý kiến hay điều hướng dư luận.
Các
Kamala Harris đang bị Donald Trump bỏ lại phía sau, theo cuộc thăm dò Quinnipiac. Cuộc khảo sát toàn quốc của tờ The New York Times cho thấy Harris vẫn tiếp tục dẫn trước Trump 3 điểm. Theo cuộc thăm dò của Emerson, hai người ngang bằng với số điểm 47%. Càng gần ngày bầu cử Tổng thống Mỹ, độc giả càng dễ lạc lối trong mê cung của các cuộc khảo sát thăm dò dư luận, ngập tràn trên khắp các mặt báo với những kết quả nhiều khi hoàn toàn trái ngược. Vậy liệu những cuộc thăm dò ý kiến này có đáng tin hay không? Tác động của chúng tới kết quả bầu cử như thế nào?
Cần phải biết rằng, khảo sát bầu cử Tổng thống Mỹ không phải lúc nào cũng chính xác. Trước tiên có thể kể đến trường hợp năm 1948, khi đa số các cuộc khảo sát dư luận đều gần như nhất trí rằng ứng viên đảng Cộng hòa Thomas Dewey sẽ đánh bại đương kim Tổng thống thời điểm đó Harry Truman. Tin vào những kết quả này, tờ Chicago Daily Tribune, nhật báo tiếng tăm của Mỹ, thậm chí đã giật sẵn tít Dewey đánh bại Truman và cho in hàng trăm nghìn ấn bản ngay trước cả khi có kết quả chính thức. Và rồi bất ngờ đã xảy đến, Truman tái đắc cử với chiến thắng áp đảo.
Hay một ví dụ khác là cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016 giữa hai ứng viên Donald Trump và Hillary Clinton. Nhiều cuộc thăm dò đều cho rằng Clinton sẽ giành chiến thắng. Thậm chí trang 538, chuyên gia trong lĩnh vực phân tích công luận, còn dự đoán rằng khả năng thắng cử của bà Clinton lên tới 86%. Nhưng kết quả thì ai cũng biết, tỷ phú Trump đã trở thành tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Có thể thấy không ít lần các cuộc khảo sát ý kiến trước bầu cử tại Mỹ đã đưa ra những dự đoán sai lệch, từ đó tạo ra kết quả bất ngờ, gây chấn động dư luận.
Vậy nguyên nhân nào dẫn đến những sai lệch này?
Để hiểu được những nguyên nhân này, trước hết cần nhắc lại rằng hệ thống bầu cử của Mỹ hoạt động theo cơ chế cử tri đoàn, gồm một nhóm các đại cử tri, những người đại diện cho các bang. Số lượng đại cử tri tỷ lệ thuận với dân số của bang đó. Tổng cộng ở Mỹ hiện nay có 538 đại cử tri, và để giành được chiến thắng, ứng viên cần có được ít nhất 270 phiếu cử tri đoàn. Ở các bang nơi đa số đã được xác định rõ ràng, kết quả gần như đã chắc chắn ứng viên nào thắng đa số phiếu phổ thông trong bang sẽ giành toàn bộ số phiếu cử tri đoàn của bang đó. Do đó, các cuộc thăm dò thực sự quan trọng chỉ là những khảo sát tại các bang dao động vì không thể đoán trước được kết quả của chúng. Ví dụ, trong năm 2016, mặc dù các cuộc thăm dò quốc gia đã dự đoán chính xác chiến thắng của Hillary Clinton về số phiếu phổ thông, vì bà đã giành được nhiều hơn Donald Trump khoảng 3 triệu phiếu, nhưng chúng đã không dự đoán được kết quả tại một số bang dao động, nơi mà Trump cuối cùng đã nhận được đa số phiếu bầu và giành chức tổng thống.
Theo Hiệp hội Nghiên cứu Công luận Hoa Kỳ, dự đoán sai lệch về kết quả tại các bang dao động trong kỳ bầu cử năm 2016 xuất phát từ việc đánh giá không đúng mức về số lượng những người ủng hộ Trump, đặc biệt là những người da trắng không có bằng cấp. Nhiều người trong số này đã không tham gia trả lời các cuộc thăm dò vì thiếu tin tưởng vào các cơ quan tổ chức khảo sát. Đồng thời ngược lại, các cuộc thăm dò đã đánh giá quá cao tỷ lệ cử tri đảng Dân Chủ đi bầu, tạo ra nhận thức sai lầm rằng bà Hillary Clinton đã cầm chắc chiến thắng trong tay. Ngoài ra, các cuộc khảo sát cũng không ghi nhận đúng về số lượng cử tri còn do dự. Những người cuối cùng đã bầu cho Donald Trump hoặc các ứng cử viên thứ ba như Gary Johnson và Jill Stein nhiều hơn dự đoán.
Một yếu tố khác cần được nhắc đến là biên độ sai số của các cuộc thăm dò thường bị công chúng và truyền thông hiểu sai. Thông thường biên độ này nằm trong khoảng từ 3 đến 4 điểm. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Berkeley đã chỉ ra rằng để đảm bảo độ chính xác, biên độ sai số này cần phải ở mức ít nhất là 6%. Do đó, một ứng cử viên được dự đoán là nhận 54% phiếu bầu, thực tế có thể giành được từ 48 cho đến 60%. Tuy nhiên, truyền thông đôi khi thổi phồng kết quả, đặc biệt là trong các tiêu đề, khiến người đọc hiểu lầm rằng một ứng cử viên đang dẫn đầu, ngay cả khi sự chênh lệch chỉ đơn giản là nằm trong biên độ sai số.
Vậy đâu là tác động của những cuộc khảo sát này đến lá phiếu của cử tri?
Theo tờ The Conversation, kể từ nhiều thập niên trở lại đây, các cuộc thăm dò ý kiến cử tri đóng một vai trò quan trọng, nhưng cũng gây nhiều tranh cãi trong bầu cử tổng thống. Các nhà xã hội học đã chỉ ra rằng kết quả của các cuộc khảo sát có thể gây ra hiệu ứng đoàn tàu, hay hiểu đơn giản là tâm lý bầy đàn khi con người có xu hướng nhảy tàu để đi theo số đông và bầu cho người có khả năng thắng cuộc. Chuyên gia Lisa Feld và các đồng sự khi thực hiện nghiên cứu đã cho thấy đây là một xu hướng khá phổ biến trong các cuộc bầu cử. Khi được hỏi bạn sẽ bầu cho ai, không ít người đã trả lời: với tôi thì ai thắng cũng vậy thôi, nhưng tôi muốn bầu cho người thắng cuộc. có thể thấy nhiều cử tri chỉ đơn giản là bầu chọn cho người đang dẫn trước trong các cuộc thăm dò do tâm lý thích đi theo đám đông, chứ không thực sự quan tâm đến các chính sách hay đường lối chính trị của ứng viên.
Nhưng ngược lại, các nhà nghiên cứu cũng cho rằng thăm dò dư luận còn có thể tạo ra một hiệu ứng tâm lý khác mang tính chất ủng hộ kẻ yếu thế. Hiệu ứng này mang tên underdog, ám chỉ đến việc cử tri cảm thấy cần phải ủng hộ ứng cử viên đang xếp sau trong các cuộc khảo sát. Theo đó, ứng viên đang bị bỏ lại phía sau sẽ trở nên đáng cảm thông hơn trong mắt cử tri, khiến họ muốn giúp đỡ để tránh cho ứng viên đó phải chịu thất bại như đã được dự báo trong các cuộc thăm dò. Hiệu ứng này bắt nguồn từ lòng trắc ẩn cùng những quan niệm của nhiều người về công bằng và công lý. Các nhà làm phim cũng thường khai thác tâm lý này của người xem thông qua việc xây dựng nhân vật chính là những người yếu thế, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng cuối cùng đã vươn lên và giành chiến thắng trước kẻ phản diện. Tuyến nhân vật kiểu này thường dễ nhận được sự đồng cảm của người xem hơn.
Ngoài ra còn nhiều hiệu ứng khác nữa mà các cuộc khảo sát có thể vô tình hoặc cố ý ảnh hưởng đến lá phiếu của các cử tri. Và chính điều này đã khiến nhiều chính trị gia, thậm chí là nhiều chính phủ, bài trừ các cuộc thăm dò ý kiến. Theo nghiên cứu do Đại học Hồng Kông và Hiệp hội Nghiên cứu Dư luận Thế giới đồng thực hiện vào năm 2017, có tới 14 quốc gia có quy định cấm thăm dò ý kiến trước ngày bầu cử. Trong đó Tunisia đứng đầu với lệnh cấm thực hiện khảo sát 150 ngày trước bầu cử, ở Cameroon là 90 ngày, trong khi Ý và Slovakia áp dụng lệnh cấm 14 ngày.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tại diễn đàn ASEAN Cộng 1, Ngoại trưởng Mỹ lên án các hành xử ngày càng nguy hiểm của Trung Quốc ở Biển Đông. Israel oanh kích thủ đô Beirut nhằm tiêu diệt chỉ huy an ninh của lực lượng Hezbollah. Giải Nobel Hòa bình 2024 được trao cho một hiệp hội Nhật Bản chống vũ khí hạt nhân. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Ukraine chịu áp lực trên cả hai mặt trận quân sự và ngoại giao. Mục theo dòng thời sự, thăm dò dư luận về bầu cử Mỹ là thu thập ý kiến hay điều hướng dư luận? Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thanh Hà biên soạn.
Điểm báo.
Thưa quý vị, mở ra các tờ báo Paris ngày hôm nay, độc giả sẽ có thể chóng mặt vì những bài phân tích về dự luật ngân sách cho nước Pháp trong năm 2025 vừa được Thủ tướng Michel Barnier công bố tối qua. Về thời sự quốc tế thì Ukraine và Israel tiếp tục là những chủ đề lấn át tất cả những khu vực còn lại trên thế giới. Ở phần trang văn hóa và thể thao, An Kong, giải Nobel văn học đầu tiên của Hàn Quốc và tay vợt người Tây Ban Nha Rafael Nadal mới thông báo giải nghệ là hai nhân vật nổi bật trong ngày.
Đúng vào ngày Đức Giáo Hoàng tiếp Tổng thống Ukraine, tờ báo Công giáo La Croix nói đến một nền ngoại giao của Tòa Thánh Vatican thầm lặng mà hiệu quả, nhất là trong lĩnh vực nhân đạo. Đâu là những hồ sơ chính trong cuộc tiếp xúc lần thứ ba giữa Tổng thống Zelensky và Giáo hoàng Francisco từ khi Ukraine bị Nga xâm chiếm?
Một nguồn tin từ phía Ukraine được tờ báo này trích dẫn nhắc lại. Trong gần 3 năm qua, Kiev đã thận trọng trước những nỗ lực của giáo hội Roma để tìm kiếm một giải pháp chính trị. Trong mắt nhà sử học Antoine Nivier, Đại học Lorraine ở miền đông nước Pháp, thì vì muốn đóng vai trò trung gian, tức là có thể đối thoại với tất cả các bên, mà giáo hoàng Francisco đã tránh bênh vực Kiev vì không muốn làm phật lòng nước Nga. Điều đó khiến công luận Ukraine bất bình. Đúng là Tòa Thánh Vatican đã không thành công trong việc vãn hồi hòa bình cho Ukraine, nhưng xét cho cùng thì những sáng kiến hòa giải của Trung Quốc chẳng hạn cũng đã thất bại. Điều đó không cấm cản Ukraine luôn là trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Vatican. Có điều giáo hoàng tập trung nỗ lực vào vế nhân đạo và đã gặt hái được khá nhiều thành công cụ thể. Tháng 6 năm 2023, sứ giả của giáo hoàng là Hồng Y Matteo Zuppi đã đến Kiev rồi Moscow trước khi lên đường sang Washington và Bắc Kinh. Mục tiêu vòng công tác ấy là để chuẩn bị cho các chương trình trao đổi tù binh và đưa trẻ em Ukraine bị Nga bắt giữ trở về với gia đình. Kết quả là 388 trẻ em đã được thả qua nhiều trung gian, mà trong đó tiếng nói của Tòa Thánh Vatican là một. trong một đợt trao trả tù binh giữa hai bên tham chiến hồi tháng 6 2024, thì đích thân Tổng thống Zelensky đã gọi điện cảm ơn Vatican. Cuối tháng 7 vừa rồi, Ngoại trưởng của Giáo hội Roma là Hồng y Pietro Parolin cũng đã trở lại Ukraine và ông đã tiếp đại diện của các giới chức tôn giáo cũng như là trong xã hội dân sự Ukraine. Họp qua cầu truyền hình với các giới chức Nga hôm 16 tháng 9 vừa rồi, Hồng y Parola một lần nữa kêu gọi Moscow thả các tù nhân chiến tranh. Cũng báo La Croix trong bài xã luận ghi nhận, vào lúc mà viễn cảnh hòa bình còn là điều bất khả thi, thì những hoạt động thầm lặng của Vatican cho phép đem lại một chút hy vọng, và Giáo hoàng Francisco với tiếng nói cá biệt đã kiên trì kêu gọi hòa bình. Ông góp phần đem lại hy vọng cho Ukraine. Về phần Tổng thống Zelensky, ông đang đôn đáo vận động các đối tác châu Âu cho một kế hoạch giành chiến thắng. Trên chiến trường thì quân đội Ukraine thua xiềng liềng ở Donetsk, Vuleda, Marinka, Avdiivka từ đầu năm đến nay. Le Figaro ghi nhận, đội quân của Kiev phải lùi bước nhưng bắt đối phương trả giá đắt cho mỗi một tấc đất họ chiếm được trên lãnh thổ Ukraine. Trong lúc bị quân Nga bao vây thì Ukraine bắt Moscow phải chia trí bằng cách kín đáo can thiệp vào Mali và một số các quốc gia ở châu Phi khác, bởi đấy là những mảnh đất màu mỡ mà Nga đang nhắm tới.
Bài báo viết trên Le Monde mang tựa đề ngắn gọn Kiev kín đáo giúp phe nổi dậy ở Mali.
Và tác giả giải thích rằng phe nổi dậy ở Mali mang tên là CSP thường xuyên sử dụng drone do Ukraine chế tạo để tấn công vào các cơ sở của tập đoàn quân sự đang cầm quyền tại Bamako. Trong vụ tấn công hôm 4 tháng 10 vừa qua, CSP đã dùng drone của Ukraine để thả thuốc nổ xuống căn cứ quân sự Gudam, nơi mà lực lượng Wagner của Nga đang đồn trú. Nhiều vụ tương tự cũng đã xảy ra trong những tháng gần đây. Phát ngôn viên tình báo quân sự Ukraine không che đậy mối hợp tác với phe nổi dậy ở Mali. Le Monde được tiết lộ là từ khi mà bị Nga xâm lược thì Ukraine tìm mọi cách để làm suy yếu đối phương và đã tính tới việc nhắm vào những lợi ích của nước Nga ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Năm ngoái, Kiev đã kín đáo tiến hành một số các chiến dịch ở Sudan, nơi mà lực lượng bán quân sự Wagner hoành hành. Cũng từ 2023, Ukraine đã nhắm đến Mali, một nhịp cầu của Nga ở châu Phi, thế nhưng phải đợi đến đầu năm nay, chính quyền Kiev mới có thể thực hiện được kế hoạch này. Hai đồng tác giả bài báo trên Le Monde được kết luận rằng Ukraine yểm trợ phe nổi dậy ở Mali đặt chính quyền quân sự Bamako trong cái thế bất an, nhưng nếu như CSP được trang bị drone của Ukraine thì lực lượng Wagner đóng tại Mali cũng chẳng ngần ngại sử dụng drone tự sát do Nga chế tạo.
Sau đại dịch COVID, các hoạt động mậu dịch đã phục hồi. Châu Âu là một trường hợp ngoại lệ. Theo báo cáo mới của Tổ chức Thương mại Thế giới, trao đổi mậu dịch toàn cầu trong năm nay tăng 2,7%. Châu Á là khu vực năng động nhất.
Kinh tế trưởng của Tổ chức Thương mại Thế giới Ralf Ossa ghi nhận về khối lượng xuất khẩu của các nước châu Á đã tăng nhanh hơn bất kỳ một khu vực nào khác trên thế giới, tăng 7,4%. Trung Quốc, Singapore và Hàn Quốc đã có những bước nhảy vọt. Thế còn về nhập khẩu thì kim ngạch chung trong khu vực tăng 4,3%. Báo Leseco cũng lưu ý rằng nhập khẩu của Việt Nam, Singapore, Malaysia và Ấn Độ đặc biệt tăng mạnh và điều đó cho thấy các quốc gia này đóng vai trò trung gian trong chuỗi cung ứng toàn cầu vào thời điểm mà toàn cảnh địa chính trị đang bị chia rẽ hơn bao giờ hết và căng thẳng Mỹ-Trung gia tăng, nhập khẩu vào Việt Nam tăng 18% trong 7 tháng đầu năm nay, trong lúc xuất khẩu của Việt Nam ra thế giới tăng 16%.
Trở lại với đề tài chính chiếm nhiều trang báo Pháp trong ngày, để tiết kiệm 60 tỷ euro cho năm tới nhằm giữ thâm thủng ngân sách ở mức 5% GDP, Thủ tướng Michel Barnier bắt buộc phải vừa tăng thuế vừa cắt giảm chi tiêu. Vấn đề xoay quanh hai câu hỏi, ai phải đóng thêm thuế và ai bị ảnh hưởng vì các biện pháp cắt giảm chi tiêu.
Trình bày dự luật ngân sách của Pháp cho năm tới, Thủ tướng Barnier quyết định giảm 40 tỷ euro các khoản chi tiêu và tăng 20 tỷ euro tiền thuế. tờ Libération qua hai biểu đồ trình bày một cách ngắn gọn. Trên 20 tỷ tiền thuế mà chính phủ muốn thu vào cho năm tới, các doanh nghiệp phải chịu 14 tỷ, 6 tỷ còn lại là thuế thu từ các hộ gia đình có thu nhập cao trên 500.000 euro một năm. Cùng lúc thì nội các Barnier cắt giảm 40 tỷ euro các khoản chi tiêu công cộng và tác động từ việc cắt giảm này ảnh hưởng đến mọi tầng lớp trong xã hội. Thí dụ như khi Pháp dự trù tiết kiệm 10 tỷ euro từ các quỹ an sinh xã hội, chương trình thắt lưng buộc bụng này ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của hàng triệu hộ gia đình và doanh nghiệp như nhận định của tờ báo thiên tà Libération. Còn theo quan điểm của tờ báo thân hữu Le Figaro thì dường như những đòn cắt giảm chi tiêu để lấy lại cân bằng trong cán cân chi thu của nhà nước vẫn là chưa đủ. Đương nhiên là tờ Les Echos mà phần lớn các độc giả là trong giới tài chính và các doanh nhân thì cũng đã trở lại với dự luật ngân sách 2025 của Pháp. Tờ báo này tìm cách trả lời câu hỏi có những thay đổi nào đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp trong chính sách thuế khóa vào năm tới.
Báo chí Paris trong ngày chú ý nhiều đến nhà văn nữ người Hàn Quốc Han Kang vừa được trao giải Nobel Văn học 2024.
Han Kang là một nhà văn nữ bị cuộc thảm sát ở Gwangju tháng 5 năm 1980 ám ảnh. Libération đã ghi nhận như trên. Sinh năm 1970, ở chính nơi mà phong trào sinh viên Hàn Quốc chống lại chế độ độc tài quân sự đã bị đàn áp đẫm máu, Han Kang đã đưa sự kiện lịch sử ấy vào văn chương bằng những ẩn dụ. Vụ thảm sát năm 1980 luôn ẩn hiện trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của bà, từ Người phụ nữ ăn chay năm 2007 cho đến Gió thổi, đi thôi năm 2010 hay là như trong tác phẩm Người đang đến năm 2016. Cũng trong tác phẩm này, nhân vật chính là Tông Hô vẫn lang thang đi tìm một người bạn bị mất tích sau cuộc nổi dậy ở Gwangju. Nhật báo La Khoa thì nhắc lại là trước giải Nobel Văn học năm nay, Han Kang đã từng nhận giải văn học của Pháp Prix Médicis năm 2023 ở hạng mục dành cho các nhà văn nước ngoài nhờ tiểu thuyết Đừng nói tạm biệt, mà trong đó Han Kang đã đưa vào văn học cuộc nổi dậy năm 1948 trên đảo Jeju. Đây là nơi mà 30.000 thường dân đã bị sát hại chỉ vì họ là những người cộng sản.
Vừa rồi là một điểm báo do Thanh Hải biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Người Pháp nước Pháp. Tuấn Thiệu giới thiệu về nhà làm bánh ngọt Nina Mete, môn bánh ngọt gọi là nghệ thuật nhưng lại gần với thể thao.
Tạp chí Văn hóa.
L'art sucré, hiểu theo nghĩa nghệ thuật các món ngọt, là tựa đề một hồ sơ đặc biệt nói về các ngôi sao ẩm thực hàng đầu của Pháp do tuần báo Le Point đăng vào cuối tháng 9 năm 2024. Phía Nam có anh Bastien Blantyre, từng được trao tặng giải thưởng nhà làm bánh ngọt số 1 của Pháp hồi tháng 6 vừa qua. Về phía nữ, cô Nina Metayer thực hiện cú đúp ngoạn mục. Thật vậy, trong 2 năm liền, 2023 và 2024, cô đoạt danh hiệu nhà làm bánh ngọt Pháp tài ba nhất thế giới.
Tuy chỉ vào nghề cách đây một thập niên, nhưng Nina Metayer lại tạo được nhiều tiếng vang trong vài năm liên tục. Cô trở thành phụ nữ đầu tiên được vinh danh hai lần với những giải thưởng quốc tế cao quý nhất. Vào mùa hè năm 2024, cô được trao tặng danh hiệu nhà làm bánh giỏi nhất Best Pastry Chef tại thành phố Las Vegas nhân lễ trao giải World's 50 Best Restaurant dành cho các quán ăn nổi tiếng hàng đầu thế giới. Chưa đầy một năm trước, vào mùa thu năm 2023, Liên đoàn Quốc tế các nhà làm bánh mì và bánh ngọt, gọi tắt là UIBC, cũng từng trao tặng danh hiệu nhà làm bánh giỏi nhất cho Nina Metayer. Được thành lập vào năm 1931, liên đoàn này bao gồm gần 40 nghiệp đoàn quốc tế, một mạng lưới với hơn 300.000 công ty làm bánh và tuyển dụng hơn 4 triệu nhân viên trên khắp thế giới.
Mỗi năm, Liên đoàn Quốc tế các nhà làm bánh mì và bánh ngọt tổ chức họp toàn thể một lần, đồng thời tổ chức các cuộc thi chuyên nghiệp cấp quốc tế để trao tặng danh hiệu cao quý, nhà làm bánh ngọt xuất sắc. Do vậy, giải thưởng của Liên đoàn Quốc tế các nhà làm bánh mì và bánh ngọt thường được xem là một trong những giải có uy tín hàng đầu. Chủ yếu cũng là vì đây là một phần thưởng do giới chuyên nghiệp bình chọn và trao tặng, tương đương với sự công nhận của toàn ngành đối với một nhà làm bánh có kinh nghiệm và tay nghề.
Năm nay 36 tuổi, Nina Metayer sinh trưởng tại thành phố La Rochelle thuộc vùng Nouvelle-Aquitaine. Thời niên thiếu, Nina bắt đầu học nghề làm bánh mì trước khi chuyển sang bánh ngọt. Khi vừa mới tốt nghiệp trường dạy nghề thì Nina Metayer đã bắt đầu làm việc tại Paris dưới sự hướng dẫn chỉ bảo của đầu bếp 2 sao Michelin là Yannick Aleno tại khách sạn Le Maurice. Vài năm sau đó cô tiếp tục tầm sư học đạo với đầu bếp Jean-François Pierre, cũng 2 sao Michelin tại nhà hàng Le Grand Restaurant. Hiện giờ Nina Metayer làm chủ điều hành công ty chuyên bán bánh ngọt trực tuyến. Để thưởng thức những kiểu bánh của cô thì khách hàng có thể tìm thấy ở 2 điểm bán hàng tại Paris và vùng phụ cận. Địa điểm quen thuộc nhất vẫn là quán cà phê Sân Thượng ở trên tầng cao nhất của cửa hàng lớn Printemps nằm trên đại lộ Haussmann. Còn điểm bán hàng thứ nhì thì nằm trong ngôi chợ Bintoki Al-Dissi.
Trả lời phỏng vấn RFI Pháp ngữ nhân dịp ra mắt quyển sách mang tựa đề là Delicate Pâtisserie, bánh ngọt tinh tế, do nhà xuất bản La Martinière phát hành, Nina Metayer cho biết nghề làm bánh mì cũng như bánh ngọt đã đến với cô một cách thật tình cờ nhân dịp cô đi sang nước ngoài. Từ thời còn nhỏ, Nina rất thích ăn bánh nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới chuyện học nghề làm bánh.
Je suis partie à 16 ans au Mexique et à 16 ans l'indépendance nous donne des ailes, en fait tout est possible.
Năm 16 tuổi tôi đã có dịp đi Mexico và sống một thời gian ở nước này. Thời còn trẻ thì cái niềm khao khát sống tự lập đã khiến cho tôi mạo hiểm phiêu lưu. Tôi tự nghĩ rằng chuyện gì cũng có thể làm được, cho nên tôi đâm ra hơi liều lĩnh và không lường được hết sức mình. Ban đầu tôi có ý định ở lại Mexico, nhưng mà nếu muốn lập nghiệp thì trước hết phải học một nghề nào đó rồi mới có thể đi làm để kiếm tiền, có đủ thu nhập để ổn định cuộc sống. Lúc bấy giờ, nghề làm bánh mì đối với tôi có lẽ là cái sự chọn lựa đơn giản nhất. Tại Mexico, tôi có dịp gặp một cặp vợ chồng người Pháp, họ mở tiệm bánh mì. Tuy là họ không giàu, thế nhưng mà công việc vẫn đủ sống và quan trọng hơn nữa là họ cảm thấy hạnh phúc trong cái cuộc sống mà họ đã chọn. Sau đó thì tôi trở về Pháp để học nghề làm bánh mì. Cuộc sống đầy đưa khiến tôi khởi nghiệp ở Paris, nhưng cũng có thể nói một cách tình cờ ngẫu nhiên, cái ý tưởng chọn nghề làm bánh đã nảy sinh tại Mexico.
Le Mexique m'a donné envie de devenir boulangère et choisir un métier.
Từ nghề làm bánh mì chuyển sang làm bánh ngọt chỉ có một bước, và chỉ trong vòng chưa đầy một thập niên, Nina Metayer đã có nhiều cơ hội phát huy tài năng để rồi vươn lên đỉnh cao, trở thành nhà làm bánh ngọt giỏi nhất thế giới. Cô Nina Metayer cho biết cảm tưởng của mình.
Et donc j'arrive à Paris et si je me forme pour avoir plus de compétences, j'ai tenté la pâtisserie, comme ça je serai multitâche.
Khi đến Paris lập nghiệp, tôi quyết định học thêm cái cách làm bánh ngọt để có thêm nhiều kỹ năng và tay nghề. Tôi theo học các khóa đào tạo tại trường dạy nghề nấu ăn Ferrandi. Sau khi mà tốt nghiệp đó thì tôi đã có nhiều may mắn khi mà được tuyển vào các cái ekip làm việc với những đầu bếp được Michelin vinh danh như là Camille Lecec tại khách sạn Le Maurice hay là Amandine Chagnot tại nhà hàng Raphael. Thế nhưng mà cái phần thưởng cao quý nhất đối với tôi vẫn là những cái lời chúc mừng, vẫn là những tin nhắn đến từ những thiếu nữ đôi khi còn rất là nhỏ tuổi. Các em thường nói với tôi rằng nhờ cô mà các em muốn học làm bánh, muốn chọn nghề này để chia sẻ cái đam mê của mình. Cho dù công việc làm bánh nó đòi hỏi nhiều thời gian và công sức, đó là cái điều mà tôi cảm thấy tự hào nhất.
J'ai décidé de faire ce métier en partie grâce à vous et c'est peut-être ça dont je suis le plus fier.
Trong làng ẩm thực, người Pháp thường so sánh chuyện làm bánh ngọt như một nghệ thuật, nhưng trong mắt cô Nina Metayer, nghề này lại gần giống với các bộ môn thể thao, đòi hỏi nơi người tập luyện, sức chịu đựng và một trình độ cao. Cô Nina Metayer giải thích vì sao.
Je pense que la pâtisserie est même plus proche du sport que de l'art, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser.
Trái với điều mà nhiều người Pháp thường nghĩ, cái công việc làm bánh theo tôi nó gần giống với thế giới thể thao hơn là thế giới nghệ thuật. Dĩ nhiên là khi mà làm bánh đó thì cái người thợ cần có cái tính sáng tạo, và về cái điểm này có thể thực sự dùng cái chữ nghệ thuật làm bánh. Tuy nhiên, cái phần lớn thời gian của một thợ làm bánh vẫn là lặp đi lặp lại cùng một cái động tác sao cho thật thuần thục, không cần đo mà vẫn chính xác. cũng như là bên thể thao vậy. Cái nghề làm bánh nó đòi hỏi cái kỷ luật, nó đòi hỏi một cái nhịp độ tập luyện đều đặn thường xuyên. Các đợt thi đấu quốc tế thì lại giống như các cuộc tranh tài thế vận hội. Cũng như một vận động viên tìm cách phá kỷ lục, thì nhà làm bánh cũng luôn đẩy lui những cái giới hạn của chính mình, suy nghĩ, tìm tòi để tạo ra những cái công thức mới. Đó là phương châm làm việc của tôi. Và ở cái vai trò đội trưởng đó, thì tôi luôn khuyến khích toàn bộ ekip đeo đuổi cùng một mục tiêu, đồng thời tôn trọng cái tinh thần đồng đội.
Je suis capitaine d'équipe et je les entraîne, c'est un sport collectif.
Theo tuần báo Le Point, anh Bastien Blanc-Tailleur, nổi tiếng trong làng ẩm thực quốc tế nhờ nghệ thuật làm những chiếc bánh cưới khổng lồ, lộng lẫy chạm trổ như những tác phẩm điêu khắc. Còn Nina Metayer, nổi tiếng nhờ những kiểu bánh bûche thơm ngon và công phu, mỗi người một nét. Nhưng theo tuần báo Le Point, cả hai gương mặt này đều là biểu tượng hàng đầu của làng ẩm thực Pháp cao cấp. Ngoài bánh khúc gỗ, Nina Metayer còn có sở trường làm galette des rois, bánh ba vua, một truyền thống lâu đời của Pháp. Bánh galette được chuẩn bị từ mùa Giáng sinh cho đến đầu tháng Giêng, nhân dịp lễ hiển linh, theo phong tục của các gia đình theo đạo Chúa. Nhờ được đào tạo bài bản qua trường lớp, Nina Metayer đã rèn luyện tay nghề để nâng công thức làm bánh ba vua galette des rois lên hàng nghệ thuật. Vỏ bánh lúc nào cũng được chạm trổ khéo léo, với nhiều họa tiết công phu.
Có lẽ cũng vì cô xuất thân ban đầu từ nghề làm bánh mì, cho nên Nina Metayer rất giỏi trong cách nhồi bột bánh. Bánh phơi ớt tê, ngàn lớp cực mỏng, xốp giòn, nướng lại trong lò mà vẫn không ngậy mùi bơ. Có lẽ cô đã không lầm khi chọn nâng cao kỹ năng của mình, từ bánh mì mở rộng sang bánh ngọt, nhờ không ngừng trau dồi tay nghề mà cách làm bánh ngày càng công phu điệu nghệ, hương vị thêm tuyệt vời tinh tế.
Vừa rồi là tạp chí Người Pháp Nước Pháp về nhà làm bánh ngọt Nina Metayer, môn bánh ngọt gọi là nghệ thuật nhưng gần với thể thao. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự của Minh Anh với chủ đề xung đột ở Trung Đông liệu có làm lung lay cam kết gần 80 năm qua của Mỹ với nhà nước Do Thái hay không. Tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Thưa quý vị, Israel dường như ngày càng ít tham vấn Mỹ khi ra các quyết định ở Cận Đông. Dù vậy, Tổng thống Joe Biden vẫn tiếp tục hậu thuẫn chính phủ Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Liệu những cuộc chiến mà Israel đang tiến hành sau ngày 7 tháng 10 năm 2023 có làm thay đổi vĩnh viễn những cam kết mà Washington đã có với nhà nước Do Thái từ gần 80 năm qua hay không? Trang Responsible Statecraft của Mỹ trước hết nhắc lại, mối quan hệ Hoa Kỳ-Israel phần lớn được đánh dấu bằng cam kết nhất quán của Washington đối với an ninh của Israel, bắt đầu từ việc Tổng thống Harry Truman chính thức công nhận nhà nước Do Thái năm 1948. Nhưng phải đợi đến sau cuộc chiến 6 ngày vào tháng 6 năm 1967, đối đầu giữa Israel với quân đội các nước Ả Rập, Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Lyndon Johnson mới chính thức trở thành nhà cung cấp vũ khí chính cho Israel. Kể từ đó, Washington đã đứng về phía Tel Aviv bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của nhiều nước Ả Rập trong vùng, các cuộc chiến của Israel chống các nước láng giềng, cuộc chiến triền miên và thường thì tàn khốc của Israel nhằm phủ nhận nguyện vọng quốc gia của người dân Palestine khi lấy danh nghĩa bảo đảm an ninh cho chính mình. Ông Jeffrey Aronson thuộc Viện Trung Đông trả lời trang Responsible Statecraft nhấn mạnh:
mối quan hệ giữa Mỹ và Israel vẫn dựa trên những thỏa thuận được đúc kết sau cuộc chiến tháng 6 năm 1967. Theo đó, Hoa Kỳ cam kết duy trì ưu thế quân sự quy ước cho Israel nhằm đối phó với bất kỳ sự phối hợp nào của các kẻ thù trong khu vực. Đổi lại, Israel cam kết duy trì sự mơ hồ về kho vũ khí hạt nhân của mình, không được công bố và không được triển khai.
Bất kể hoàn cảnh nào, từ chương trình vũ khí hạt nhân bí mật của Israel trong những năm 1960 cho đến việc xây dựng các khu định cư bất hợp pháp trên cao nguyên Golan ở bờ Tây và Đông Jerusalem, Mỹ đều đáp ứng bằng cách cung cấp vũ khí và tài chính nhiều hơn cho Israel. Hơn 300 tỷ đô la là khoản viện trợ lớn nhất mà Washington đã cấp cho một quốc gia nước ngoài duy nhất cho đến nay. Theo một báo cáo của trường đại học Brown công bố hôm thứ Hai, mùng 7 tháng 10 vừa qua, được trang Responsible Statecraft trích dẫn, thì viện trợ của Mỹ dành cho Israel kể từ sau loạt tấn công khủng bố của phe Hamas là gần 18 tỷ đô la, mức cao nhất trong một năm. Điều này nhằm bảo đảm cho Israel có một ưu thế chất lượng quân sự, QME, đòi hỏi Washington phải duy trì cho Tel Aviv khả năng đánh bại bất kỳ mối đe dọa quân sự quy ước từ bất kỳ quốc gia riêng lẻ nào hoặc khả năng một liên minh các quốc gia hoặc từ các tác nhân phi nhà nước. Và chính quyền Biden vẫn trung thành với cam kết này nhằm duy trì QME cho Israel, vốn dĩ đã được ghi nhận trong luật pháp Hoa Kỳ, bất chấp những lo ngại chưa từng có về việc Israel có thể sử dụng sai vũ khí do Hoa Kỳ cung cấp. Tổng thống Mỹ đã khẳng định rằng sự ủng hộ của Mỹ dành cho Israel vẫn vững như bàn thạch. Ông Jeffrey Aronson lưu ý thêm.
Việc Hoa Kỳ triển khai lực lượng điều chưa từng có để phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran nhắm vào Israel đã làm suy yếu lập trường lâu nay về cốt lõi hợp tác chiến lược Mỹ-Israel. Theo đó, kho vũ khí quý ước do Washington cung cấp cho Tel Aviv cho phép nhà nước Do Thái tự phòng vệ. Những hệ quả từ sự phụ thuộc quan trọng này của Israel và sự can dự quân sự trực tiếp của Washington giờ còn phải chờ xem.
Bất chấp sự hào phóng này, các nhà lãnh đạo Israel thường xuyên thách thức các tổng thống và chính sách của Mỹ. Điều này đặt nghi vấn về sự cân bằng trong mối quan hệ giữa hai nước. Tổng thống Bill Clinton từng nói một cách khiếm nhã sau cuộc gặp với thủ tướng đương nhiệm và tại vị lâu nhất của Israel, ông Benjamin Netanyahu rằng, ai là siêu cường ở đây? Trong một năm qua, chính phủ Thủ tướng Netanyahu nhiều lần bác bỏ lời kêu gọi của Tổng thống Biden về việc tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn ở dải Gaza. Các chiến dịch quân sự của Israel đã làm thiệt mạng hơn 41.000 người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, và làm hơn 2,2 triệu người dân, tức chiếm khoảng hơn 90% dân số, buộc phải di tản do các cuộc oanh kích của Israel chống Hamas tại dải Gaza, đến mức Nhật báo Pháp Le Monde trong bài xã luận ngày 4 tháng 10 vừa qua đã phải thốt lên rằng Hoa Kỳ trở thành khán giả ở cận đông. Còn Nhật báo Thiên Hữu Le Figaro thì cho rằng Hoa Kỳ đã mất mọi sự ảnh hưởng đối với các tác nhân trong cuộc xung đột ở cận đông. Một năm sau loạt tấn công khủng bố của phe Hamas dẫn đến các chiến dịch quân sự trả đũa của Israel, Washington đã bị Tel Aviv, đồng minh chính của Mỹ trong khu vực, dán vai trò xuống hàng trợ tá. Ông Martin Kensey, giám đốc quỹ tư vấn German Marshall trên đài phát thanh France Culture ngày 7 tháng 10, nhìn nhận đây thực sự là một thất bại của Washington. Nhưng theo ông, việc Tel Aviv có thể lấn lướt, phớt lờ các khuyến nghị của giới lãnh đạo cao cấp Mỹ, thực hiện những điều mà Mỹ không mong muốn là còn vì tính chất phức tạp của một số điểm trên bình diện chiến lược.
Je pense par exemple lorsque les États-Unis mettaient en garde Israël contre l'attaque à Rafah.
Chẳng hạn tôi nhớ đến việc Hoa Kỳ cảnh báo Israel về chiến dịch tấn công Rafah ở miền nam dải Gaza hồi tháng 5 vừa qua, hay như việc Mỹ yêu cầu Israel không nên đáp trả cuộc oanh kích của Iran hồi mùa xuân năm nay. Nhưng cuối cùng thì phía Israel và một bộ phận giới chiến lược gia Mỹ đã đồng tình rằng Israel đã có lý khi không nghe theo Hoa Kỳ. Bằng cách mở chiến dịch quân sự ở Rafah, họ đã có thể phá hủy một số đường hầm và các hoạt động của phe Hamas, và khi đáp trả cuộc tấn công của Iran ngày 14 tháng 4, họ đã có thể giành lại được ưu thế trong vấn đề răn đe đối với Iran. Và vì Mỹ cũng tìm cách hạn chế các quyết định của Israel, và vì Israel không nghe Mỹ, chúng ta thấy là Joe Biden thực sự không có một giải pháp nào, bởi vì chính bản thân ông và nước Mỹ cũng không đề nghị được một giải pháp thực sự nào khác cho vấn đề an ninh ở Trung Đông.
Với việc Israel mở chiến dịch tấn công trên bộ ở miền nam Liban chống Hezbollah và nguy cơ bùng nổ đối đầu Israel-Iran trong khu vực, phải chăng mối quan hệ Mỹ và Israel đã đi đến một bước ngoặt quan trọng? Nhiều chuyên gia tại Mỹ cho rằng, bất chấp việc có những bất đồng đối với các chính sách của Tel Aviv và những phát biểu gay gắt đối với đồng minh, nhưng Mỹ vẫn đang thực sự cho phép Israel leo thang xung đột khi tiếp tục bán vô điều kiện số lượng lớn đạn dược, vũ khí tấn công cho Israel. Theo quan điểm của nhà nghiên cứu địa chính trị người Pháp, ông Martin Kensey, đó là vì Mỹ và Israel vẫn còn chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược ở Trung Đông.
Lorsque l'administration Biden regarde ce que fait aujourd'hui le gouvernement israélien,
khi chính quyền Biden xem xét những gì chính phủ Israel đang thực hiện, về hình thức họ chỉ trích rất nhiều, nhưng về cơ bản rõ ràng chúng hoàn toàn phù hợp với ý tưởng về một chính sách làm suy yếu, thậm chí là tiêu diệt phe Hamas. Trong mọi trường hợp, đây chính là những gì mà Benjamin Netanyahu miêu tả. Tương tự, cuộc đối đầu với Hezbollah cũng là một điều gì đó minh họa cho ý tưởng này. Những tuần qua, một số chỉ huy của Hezbollah, các nhà lãnh đạo của Hezbollah đã bị hạ sát. Nhiều chỉ huy của Hezbollah bị Israel giết cũng từng là những chỉ huy được Mỹ treo thưởng và tìm cách trừ khử từ nhiều năm qua. Các cuộc tấn công chống Hezbollah trong một chừng mực nào đó đã gây khó khăn cho chính quyền Biden, rõ ràng trên bình diện nhân đạo và chính trị. Nhưng ở đây còn có sự hỗ trợ, có thể nói là về mặt chiến lược, bởi vì có một sự phù hợp về lợi ích ở cấp độ này.
Trước những cân nhắc chiến lược quan trọng này, giới quan sát cho rằng mối quan hệ liên minh giữa Mỹ và Israel thật sự sẽ không có những thay đổi đáng kể nào sau đó. Chính quyền Biden và những đời tổng thống tiếp theo vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ toàn diện, từ ngoại giao, kinh tế cho đến quân sự đối với Israel. Sự đồng thuận của lưỡng đảng vẫn sẽ chiếm ưu thế trong các hành lang quyền lực về một điểm, đó là Israel phải luôn được ủng hộ một cách rõ ràng, theo như nhận định của giáo sư Khazan Mernon, trường Đại học Columbia với Responsible State Raptor. Chỉ có điều, cuộc xung đột này rất có thể ảnh hưởng đến kết quả bầu cử tại Mỹ vào tháng 11 sắp tới. Theo chuyên gia mặt tăng con C, thì câu hỏi đặt ra ở đây là liệu các hành động của Israel có thể khiến một số cử tri từ bên này bỏ phiếu cho bên kia hay không, và như vậy sẽ gây nguy hiểm cho cuộc tranh cử của bà Kamala Harris.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính Đài Loan. Tại diễn đàn ASEAN Cộng 1, Ngoại trưởng Mỹ lên án các hành xử ngày càng nguy hiểm của Trung Quốc ở Biển Đông. Israel oanh kích thủ đô Beirut nhằm tiêu diệt chỉ huy an ninh của lực lượng Hezbollah. Giải Nobel Hòa bình 2024 được trao cho một hiệp hội Nhật Bản chống vũ khí hạt nhân. Mục mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Ukraine chịu áp lực cả trên hai mặt trận quân sự và ngoại giao. Mục theo dòng thời sự, thăm dò dư luận về bầu cử Mỹ là thu thập ý kiến hay điều hướng dư luận. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là một điểm tuần báo do Thụy My phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Thế giới đó đây của Chi Phương. Và trong tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về các bản phóng tác lời Việt của Can't Take My Eyes Off You. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.